Xin chào quý vị. Hôm nay trời rất là nóng. Ngày nay cũng là ngày của Kalem. Nghe nói vài chỗ nó có Kalem miễn phí. Cô Francis chắc cô biết cái chỗ nào mà ăn Kalem miễn phí. Thầy biết một chỗ mà thầy cũng muốn quý vị tới chung. Ngày hôm qua có ông sư Đại Hàng tới để viếng thăm chùa. Ông đi rồi. Đáng lý ông tới ông xin gì đó, ông quay cái chùa mình tí xíu thôi. Rồi cuối cùng ở mấy ngày ông mới đi. Ông có cái chùa trong cái phía nam của Nam Hàn. Chúng ta rất may mắn gặp những cái người như vậy để học hỏi được họ. Đã xuất gia hơn 30 năm rồi. Bắt đầu lúc 17 tuổi. 29 tuổi có chùa ngay lập tức. Thông minh lắm. Như đang làm sắp xong cái bằng tiến sĩ từ cái chùa đại học về Phật giáo bên kia, thì như là chuyên môn về thiền. Thầy cũng học hỏi nhiều. Ông đã tổ chức một cái buổi thuyết trình về cái tham thọ đầu ở đường trường đại học UCLA ngày 17. Một số người xuất gia họ tới đó, tôi khuyên họ nên tham dự. Tại họ có thử mấy cái người học giả ta làm gì với cái tham thọ đầu, cái pháp môn tham thọ đầu. Thầy nói nhẹ nhẹ cho họ biết đó, đối với thiện ý của thầy đó, dùng mấy người học giả để mà hoằng cái pháp tham thọ đầu là một cái cách sai lầm rồi. Thầy nghĩ là họ không có coi trọng cái lời nói mình đâu. Thầy cảm ơn quý vị đã giúp đỡ tiếp đãi ông này, thông dịch cho ông này, dẫn đi chơi nè. Họ cái gì đi nữa, mình phải hiếu khách để cho họ thấy được cái pháp của mình. Nhưng là 49, 50 tuổi rất rất là thông minh. Thường thường mà xuất gia 30 năm như vậy là đáng lý phải giác ngộ rồi. Thấy người Đại Hàn nó có một cái đặc tính chung rất là đặc biệt. Họ có vẻ có cái trạch pháp nhãn, họ nhận được cái chánh pháp. Ngược lại, bên cái người Việt Nam không có, Miến Điện không có, Thái Lan không có, người Tàu đã mất rồi, cái người Đài Loan cũng mất rồi. Thành là cái thời vàng mạt pháp này, mà có một quốc gia mà họ vẫn bảo thủ, bảo tồn cái chánh pháp mà họ học từ lâu rồi, mình thấy có truyền thống của họ khá. Coi ai có muốn có bàn tán gì không? Tuần sau thông báo quý vị biết là có cái pháp hội Quan Âm, mời quý vị tới tham dự. Cô cá thân mới đẻ rằng được. Okay. Lần đầu tiên thử mà thành công ngay lập tức, những người này có tài. Tôi chúc mừng cho cô có. Cái mà thầy để ý, nghĩ tới khi mà gặp cái ông sư này, nghĩa là cái chuyện Đức Phật. Một cái kiếp trước, ông là Đức Phật, là làm một cái người lái buôn. Lái buôn. Phải không cô Tâm gì đó? Thân gì đó? Tâm phải tâm, mấy người Việt Nam mới là tâm, còn người Tàu là thân. Thân hương, phải lái buôn phải không? Lái buôn đúng không? Lái buôn. Lái buôn. Nó dùng chữ cho khoe cái từ ngữ thầy nó rất phong phú lắm. Mà không hiểu nữa, buồn dễ sợ. Lái buôn. Có một cái ông lái buôn khác cũng buôn bán mấy cái đồ tương tự như vậy. Mấy bàn với nhau nói là hai người đều dự tính đem phái đoàn của họ, mỗi người phái đoàn 500 người đi theo để mà tới chỗ xa để mà buôn bán. Rồi họ mới bàn tính nhau, nói mình giờ hai mình đều đi buôn lúc như vậy thì nó khó lắm, chẳng thà mình đi xa cách một tí thì nó có lý hơn. ông lái buôn kia mới đề nghị để tôi đi trước, mấy cái đường xá nó còn tốt, ông suy nghĩ như vậy đó, ông kia suy nghĩ như vậy đó. Rồi cỏ nó còn tốt, và tới chỗ kia thì mình cũng có cơ hội mà bán mấy cái đồ đó trước, thành ra đi trước có lợi hơn. Ông Phật Thích Ca Mâu Ni mà là cái lúc kiếp đó làm lái buôn mới nghĩ là được, không sao, để tôi đi sau. Ông Thích Ca Mâu Ni thì nghĩ là đường nó đi trước như vậy thì cái đường mình nó bằng hơn. Nói là đi trước như vậy nó ăn cái cỏ già thì còn cái cỏ non nó mọc ra. Tới đó rồi nó bán mấy đồ kia. Nói là khi mà tới đó thì bán ra thì mình tới sau mình bán sau, nhưng điều mình sẽ thấy cho họ thấy được cái đồ mình nó mình sẽ buôn bán thấy nó trước nó mình cho giá nó rẻ hơn ông này, mình ăn người ta chưa mua bây giờ nó mua. Hai người đều có lý hết, thấy có lý hết, ta dẫn đi. Rồi ông kia dẫn năm ra người đi trước, ông đi ngang một cái sa mạc rất là lớn. Nên trước khi vào cái sa mạc đó họ biết rồi, họ kinh nghiệm rồi, họ chất đầy mấy cái lu nước đầy hết, đầy xe. Tới giữa cái sa mạc có một cái con quỷ La Sát, vua La Sát ở trong cái sa mạc đó. Thì mới hiện ra làm một cái xe bò, con gì đó, cái con trâu của họ đó là đi còn lính bùn còn ướt, nó hiện ra làm cái con xe bò mà đi chở hàng như vậy đó. Nó đeo hoa trên đầu á. Nói thì ông lái bùn kia nói sao, nói là tôi đi khi tôi mới ngược hướng với ông tới đó đó, trước đó đó ông sắp tới cái chỗ toàn là nước không à, có mưa. Nói là đằng trước đó có mưa mà nước nhiều lắm, nữa ông chở nước nhiều làm cái gì. Thì ông lái buôn này khờ lắm, ông tin như vậy, ông dục mấy cái thùng nước hết, tiếp tục đi mới tưởng là sẽ gặp nước mà không gặp được. Họ chết vì khát nước, và cái ông quỷ La Sát ra nó ăn thịt họ luôn, ăn nó chỉ còn là xương người với là xương bò còn lại thôi, và những cái đồ họ buôn bán đó, để còn lại. Hai tuần sau đó thì Thích Ca Mâu Ni lái buôn mới tới đó, thì cũng gặp cái con quỷ La Sát. Thì gặp con quỷ La Sát đó, nó cũng hiện ra xe bò như vậy, nó cũng dù Thích Ca Mâu Ni như vậy đó. Quỷ La Sát đi rồi, Sắc Mâu Ni thì Thích Ca Mâu Ni họp lại mấy cái người lừa thương gia với nhau, thì họ bàn với nhau nói là cái ông lái buôn nó đúng, thành bây giờ mình bỏ cái luồng nước mình đi, thôi nước chở nước nặng nó không có lợi gì hết á. Một mình Thích Ca Mâu Ni mới chặn lại, phản đối, nói là cái ông lái buôn kia nói là trước mặt mình có mưa có buồn hả. Thì nó ông Thích Ca Mâu Ni lái buôn mới nói, quý vị có ai thấy được là có nghe được sấm đánh không? Đường xa như vậy không? Hoặc là sét, thấy cái ánh sáng sét ở đâu không? Hoặc là thấy mây nó đen ở phía trước không? Tất cả mọi người đều nói, đâu có đâu. Thích Ca Mâu Ni mới nói, vậy mình không nên bỏ nước đã, mình giữ nó đã. Nếu tiếp tục đi tới, mà khám phá là không có nước, và họ mới thấy cái phái đoàn kia, họ lấy mấy cái đồ buôn bán phái của kia, thành được lấy đồ miễn phí mà tới kia an toàn, mà còn buôn bán được thành công rồi. Vậy nên cái thầy kể cái chuyện cái vị này có nghĩa là sao, cái mà thầy thấy cái người người sư ni với sư đại hàng đó, họ không có cái mình mà sư này có, là có một cái thiền tri thức. Họ ngay họ cũng thú nhận như vậy, nói là bên cái sư của họ đó, họ không có một cái thiền tri thức nào mà họ có thể tới hết. Họ bên kia họ tu đó, họ tu mấy chục năm đi nữa, nhưng đều mỗi lần có vấn đề đó, họ không gặp được ai để mà giải quyết vấn đề cho họ được hết. Mà không được giải quyết như vậy là họ kẹt 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm. Đó là vấn đề rất là lớn, là rất nguy hiểm nữa. Họ rất nguy hiểm là họ nghĩ là họ biết, nghĩ là họ đúng. Sau 30 năm, 40 năm tu hành, họ biết nhiều quá rồi. Và họ tin rằng họ là đúng. Bởi vì họ kẹp dễ sợ. Thành ra nó nguy hiểm, dễ sợ lắm. Như những cái người thương gia đi theo, những cái ông thương gia mà khờ đó đó. Cái ông mà thương gia mà khờ khạo đó đó, lúc trước đó đó là một cái tiền thân của Đề Bà Đạt Đa. 500 cái người thương gia mà đi theo ông đó là 500 đệ tử của Đề Bà Đạt Đa luôn nè. Quý vị không biết á, quý vị không biết đường đó, hướng dẫn đó, những cái người đi theo mình đó, người tùy tùng mình đó, tới cái sự vong thân của họ. Vong thân, hiểu vong thân là gì không? À, ê, vong thân biết nghĩa là gì không? Không biết. Xả mạng là cái danh từ đó, danh từ nhà quê. Vong thân mới là người thanh tao, ta nói chỉ vong thân. Không phải xả mạng, xả mạng là người buôn bán, nói xả mạng. Người thánh tao, người quý phái, tôi gọi là vong thân. Cái danh từ này 3-4 năm thì chưa xài, nhiều thuận như nhớ lại thôi. Chưa bao giờ nghe những danh từ mà nó thanh tao, quý phái như vậy. Cái câu chuyện đó sẽ kể cái vị cho cái vị biết á, không phải chuyện hời hạt đâu, hời hợt đâu, mà cái chuyện rất là quan trọng. Người tu hành nó khổ như vậy đó. Cái vị tu hành mà đi theo một cái người mà thiếu cái trí huệ như Đề Bà Đạt Đa là chết, là chết với ông. Nó sẽ hướng dẫn cái vị tới con đường vong thân. Đã không vong thân mà còn bị đọa xuống nữa, nó tai hại dễ sợ lắm, sẽ đọa, nó dễ sợ như vậy. Thành tội lắm, thấy họ có cái tinh thần họ muốn tu, họ ai cũng ao ước được tu, họ ai cũng ao ước được dạy, được hướng dẫn cách tu hành ra sao. Như gặp sư này, trước khi mà tới chùa đó đòi gặp thầy, thầy nói là tôi chắc không có thời giờ nói chuyện đâu. Gặp có 10 phút, nói chuyện 10 phút, ông thầy nói trời ơi, thầy than thầm, nói trời ơi, mình phí thời giờ của mình. Mình phải lịch sự, mình phải dạy học trò mình để cách tiếp đại khách. Không có thì chắc hơi bỏ chạy rồi. Người thông minh lắm, quá thông minh. Thành ra, cái người thông minh nó tự hại mình. Cái người càng thông minh chừng nào, nó càng tự hại mình chừng đấy. Nó đi ngược lại cái thế gian pháp. Người thế gian pháp nghĩa là mình thông minh, là mình tự cái gì mình suy nghĩ thôi. Nói là tại người thế gian nói là tại sao thông minh là thầy là chê thông minh, vậy ngài tiêu hóa và thầy chê. Cái người thông minh quá đây thằng tự hại mình. Hạ như thầy biết quen những người thông minh dễ sợ, họ thích đó, là bịp mình, qua mặt mình. Biết bao nhiêu người thông minh như vậy, muốn qua mặt mình, muốn bịp mình. Tạo nghiệp ngay đó, tạo nghiệp. Hàng mấy cái người mà nghĩ là mình qua mặt ông thầy mình á, là chết ngắt. Nếu mình cứ đòi qua mặt ông thầy mình, nghĩ là sao? Chuyện gì xảy ra? Cái người thông minh nó có hai vấn đề như vậy nè. Họ thông minh vì cái thế gian này, trong cái cuộc đời này họ rất là thông minh, thành có gì mà họ không giải quyết được hết đó. Thành họ nghĩ là họ nghĩ họ không cần ai, họ nghĩ là họ có thể suy nghĩ ra được hết. Đồng ý không đồng ý, họ thiệt sự họ tin rằng không có cái gì mà không tự giải quyết được hết, không có suy ra được hết. Còn người thông minh là ai cũng như vậy hết đó. Cuộc đời thì gặp biết bao người thông minh rồi, thì gặp những người đến cái trình độ mà gọi là thần tài, thiên tài, thần tài luôn đó. Trình độ nó như vậy luôn đó. Nó thông minh dễ sợ lắm, thiên tài, thần tài luôn, đừng nói thiên tài, thần tài luôn nữa. Nó nói là tôi thông minh không ông, mà ông thầy có gì mà thầy dạy tôi được. thầy có gì mà tôi ngồi suy nghĩ lúc là thầy biết hay là thầy có gì ngay lập tức à. Cái bệnh của họ đó, họ nghĩ họ suy ra hết đó. Vấn đề là sao? Nếu cái vấn đề sai lầm ở chỗ nào khi mình nghĩ mình có thể suy luận ra hết. Thiếu căn. Sao không có đồng ý, không có gì đó, không có à. Cái vấn đề thứ nhì là họ nghĩ là họ đúng. Họ mình nói gì nói thì họ vẫn tin là họ đúng. Tất cả gì họ làm đều là đúng hết. Bất cứ gì họ tin đều đúng, họ làm đều đúng hết. Vấn đề như vậy. Tai hại chỗ nào? Không nghe, không tin ai hết đó. Cái người thông minh đó, óc thông minh đó, nó khiến quý vị lưu lạc trong vòng luân hồi này. Cái thông minh nó không thể giúp quý vị thoát ra vòng luân hồi được. Nhờ. Rất là tự cao. Thì muốn thoát cái vòng luân hồi này, quý vị cần cái trí huệ chứ không cần cái thông minh. Quý vị cần cái thông minh để trong ở lại trong cái vòng luân hồi này, trong thế gian này. Còn cần cái trí huệ mới thoát ra được. Thành ra những cái người xuất gia như cái ông sư mà người mới đi ngày hôm qua đó, mới rời chùa ngày hôm qua đó, là họ bỏ cuộc đời của họ để mà rèn luyện cái thông minh, cái trí hiểu biết của họ. Họ chạy theo cái tri thức, cái tri kiến. Tại sao như vậy? Tại vì họ không biết cái phương pháp để phát triển trí huệ. Vì họ thông minh, họ không biết cách nào khác, nên họ phải chạy theo cái tri kiến. Không còn gì nữa hết. Cuộc đời chỉ chừng đó thôi. Bởi vậy, những người đó giống như cái ông thương gia mà Đề Bà Đạt Đa đó, trở thành lãnh đạo. Họ trở thành người lãnh đạo và họ hướng dẫn những cái người tùy tùng của họ đó tới cái đường vong thân. Quý vị thấy dễ sợ không? Kiên thắc mắc gì không? Câu hỏi là nếu mình bỏ cố gắng mà thuyết phục ông, khuyến khích ông là có chỉ con đường mới, đường khác cho ông có nghe lời là không? Trước khi ông tới, thầy biết là thầy phí thì giờ gặp ông này, phí thì giờ nói chuyện vô ích thôi. Mặc dù mình trước khi tới thầy đã biết là phí thì giờ mình rồi, mà nhưng đều mình sẵn đó, đều thầy bỏ thì giờ nói chuyện ông thì phải nói ông nghe, nói vậy thôi không nghe, nói vô ích nha. Quý vị không biết đó, thường thường thầy lịch sự dễ sợ lắm. Mấy cái ông sư kia thầy rất là lịch sự. Cái ông thư sư này rất là cốc lộc. Thầy nói ông có cái bệnh. Nói ông có cái bệnh, ông tin là ông đúng. Ông biết, nói tôi biết đây là cái sơ hở của tôi, cuộc đời tôi như vậy. Không phải là tại vì tôi có cái tiến sĩ đâu. Ông nói là cái đời tôi như vậy, trước khi tôi đi học lúc nhỏ tôi đã cai lộn, đã bàn cãi người ta rồi, để chứng minh là tôi đúng mà người ta sai rồi. Thì tin tưởng đi theo đó, 500 thương gia đi theo đó, theo tới đường vong thân đó. Nhớ vong thân không? Ông đã có cái tài nói, thành ra thông minh mà giỏi, tu giỏi lắm, tu hành giỏi lắm, tinh tấn lắm, có công phu. Và nó nói người ta tin, ta mua đất, ta xây chùa cho. Sao? Ừ. Ông nói thầy nói đúng đó, tôi biết cái bệnh tôi là tính tình tôi như vậy. Thầy lịch sự, thầy nói cái tính tình mà tôi nói cái bệnh ông á. Ông đồng ý, ông cười, ông nói thầy nói đúng đó. Ông cười, hay sao? Ông để tu theo cái đường của tôi. Thầy đã đặt như vậy, nó ngu như vậy luôn đó. Cái sự vô minh nó, cái ngu si nó khổ như vậy đó. Khi mà cái người ngu rồi nói nó ngu, nó không thấy được cái ngu của nó. Thầy dùng chữ rất là nặng, cái này là ngu si. Nó ngu mà nói nó ngu, nó không thấy được luôn, nó không tin luôn nữa. Rồi thắc mắc gì không? Mình nói nếu mình biết mình ngu mà sao mình đổi cái ngu của mình? Làm sao mà mình biết mình ngu, mình đổi cái ngu của mình? Bên đại thừa mình có cái gì mà nó giúp quý vị đối phó với cái ngu si của quý vị? Bên kia mấy cái tuổi nhược tiểu đó, nó đi nó học cái bằng tiến sĩ về Phật học. Sư Mỹ này, sư Tàu này, sư Việt Nam này, sư Tích Lan này, sư Đại Hàn, họ đi học cái tiến sĩ để mà đối phó với cái ngu si của họ. Và như vậy họ tin họ giúp hoàng dương Phật pháp. Thầy có phí thời giờ của thầy, thầy đã nhóm mớm lời với ông rồi. Nói ông có cái bệnh. Tại vì thầy lịch sự, nó câu hỏi không thầy chưa đến nỗi tệ đến độ mà chửi, câu hỏi ngu quá. Thầy lịch sự, thầy nói là không nói là ông câu hỏi ông dốt mà ngu, mà chỉ nói là ông có cái bệnh. Cái bệnh ông nghĩ là ông đúng. Có nghĩa nói ngược lại là ông sai mà nghĩ là ông đúng. Thì cuộc đời thầy gặp biết bao nhiêu người như vậy rồi. Để cái ông này nói vậy thôi chứ còn không muốn nghe lời. Ông mặc dù nghe ông đồng ý với mình, thì ông quyết định là ông tiếp tục đi con đường của ông ấy. Mở miệng thầy nói rồi, trễ quá rồi, đổi hướng được nữa. Khi mà bắt đầu ông hỏi thầy nghe, nói chuyện ông lịch sự 2 tiếng hồ, thầy bỏ đi, gặp ông tiếp, bỏ thì giờ, cho thì giờ để ông suy nghĩ. Ông đó lần thứ nhì, ông mới nói là thầy nghỉ 2 tiếng là hết sức, ông nghe ông đừng nữa đâu, thầy bỏ đi. Thầy không ngờ là ông ở tiếp. Ông còn ở đây hả? Mà cái ông nói tôi muốn tiến bộ. Nói là tôi muốn tiến bộ, tôi cần làm cái gì? Nói là trễ rồi. Nói chuyện tiếp 1 tiếng, 2 tiếng với ông. Thì nói thêm những cái vấn đề của ông có. Cuối cùng 2 tiếng đồng hồ xong, nói là để tôi tiếp tục con đường của tôi đi. Có thể trong tương lai có thể tôi thay đổi. Chịu thôi. Mà làm gì? Họ cũng có, họ cũng biết cái khái niệm là tìm cầu cái tầm sư, tìm thiền tri thức. Pháp họ vẫn có cái pháp đó, là tầm sư. Tại sao họ không làm? Tại sao họ không đi kiếm sư, họ không tầm sư? Tại họ đúng. Gặp biết bao nhiêu sư rồi, nói ông không biết hơn tôi đâu, cái cách mà biện pháp ông có hơn tôi hết đó. Làm sao bây giờ? Đây là cái vấn đề mà Bồ Tát Phật đều có hết, chứ không phải riêng. Phải lỗi của ông á. Nó ngu mình chịu thôi à. Nó sinh ra ngu rồi, đâu trách họ sinh ra như vậy rồi. Đó là lỗi cha mẹ của họ. Phải có một cái lòng từ bi một tí. Không phải lỗi của họ, thiệt sự là lỗi của cha mẹ của họ. Sư cô đồng ý không? Thầy không có cục lớp thôi, không có chửi ổng. Tại đó phải học trò mà em chửi. Rồi sao bây giờ? Phật Bồ Tát có vấn đề như vậy đó. Phải nhận cúng dường của mấy cái tụi ngốc này. Cả đời, đời đời kiếp kiếp mấy cái đứa này đó. Là nó đi cúng dường sai. cái người sao, hiểu không? Tại vì á, tại vì cái đó là kinh nghiệm thầy, khi mà thầy gặp ngài Tiên Hóa rồi đó, đây là người sư mà đầu tiên thầy gặp là ngài Tiên Hóa, mấy ông sư đầu tiên thầy gặp đấy. Mà khi mà gặp ngài Tiên Hóa rồi gặp những sư khác, thầy nói cái vị không thể nào mà so sánh ngài Tiên Hóa được. Nghĩa là sao? Có nghĩa là sao? Cái lý do mà thầy tin cái ngài Tiên Hóa hơn mấy ông sư khác đó là tại vì trong quá khứ thầy đã cúng dường cho ngài Tiên Hóa nhiều hơn là thầy cúng dường những sư kia rồi. Nghe sự khác biệt, hiểu sự khác biệt không? Đã cúng dường ngài Tiên Hóa nhiều hơn nhiều những cái sư khác. Mấy ông sư khác Hư Vân nè, Từ Hàn nè, Thánh Nhất nè, biết bao nhiêu người thầy gặp. Tôi nghe cái vị nghe là hay, người ta khen, biết bao nhiêu người khen là Hư Vân là giỏi, Từ Hàn là giỏi này nọ, người ta theo nhiều, biết bao nhiêu người ta tin Tịnh Không nhiều hơn Đà La Lạt Ma, Tinh Vân. Mà nghe tất cả những pháp họ rồi á, 20 năm trước thầy phải tìm, 20 năm trước thầy nhìn tới Tinh Vân này, Tịnh Không này, Hư Vân này, Từ Hàn này. Cái pháp ngài Tiên Hóa là cái pháp mà thầy nghe mà có lý nhất. Những pháp kia nó không so sánh được. Tại sao vậy? Tại vì sao? Thầy đã cúng dường cho ông này biết bao nhiêu rồi. Thành ra cái pháp nó mới thấm được. Vì vậy, như quý vị biết không? Ai cũng vậy hết đó. Mình cúng dường biết bao nhiêu thầy với cô, đúng không? Quý vị là đồ phản hết. Nhất người Việt Nam đi hết chùa này đi mệt mà còn gì là mòn gót luôn, đúng không? Mòn guốc luôn. Khi mà tới Lưu Sơn Tự là tới một vạn cái chùa trước thầy rồi. Kiếp trước chắc chắn. Thì quý vị hiểu chưa? Nhiều người rất là từ bi hỏi thầy, cứ hỏi thầy làm sao tôi bớt ngu được? Hả? Làm sao mà giúp những người ngu? Nói là ông sẽ ông dự tính là sẽ mua đồ ăn trưa cho mấy người mà tới tham dự. Tao nói có cúng vậy, cúng dường thầy, cúng dường thầy đâu có ăn đâu mà cúng dường ta được. Thành nó tội lắm. Những người Phật tử đó mà quý vị phải tốt nghiệp từ từ. Quý vị biết không? Gặp mà cái cơ hội mà cúng dường ngài Tiên Hóa là khó dễ sợ. Quý vị muốn cúng dường tới cái tay ngài Tiên Hóa đó là quý vị từng cúng dường cho triệu của triệu người xuất gia rồi mới tới được gặp ngài Tiên Hóa. Tại sao như vậy? Hay thầy? Tại vì mấy cái người như ngài Tiên Hóa đó là họ là nhường hết tất cả mọi người, mấy ông sư khác trước. Đừng có cúng cho tôi, cúng cho mấy người kia trước đi. Cái khổ là vậy đó. Là tại sao ông nhường mấy người khác nhỉ? Tao nói tao đâu có cần tiền tụi bay đâu. Nhưng nói tụi bay lo tới cúng dường ngài Hư Vân đi. Tại sao ông Hư Vân cần tiền để ông sửa chùa? Cái vì thế ngài Hư Vân lúc còn sống đó, ngài làm cái gì? Ngài đi sửa chùa. Ngài Tiên Hóa làm cái gì? Khi mà Hư Vân đang sửa chùa, Tiên Hóa làm gì? Bẩm ôn ngồi thiền. Lúc người ngồi thiền cần bao nhiêu tiền? Hả? Cái chuyện ngài Tiên Hóa làm nó quan trọng dễ sợ lắm. So sánh việc ngài Hư Vân làm lúc trước á, đây không phải cái chỉ trích, thầy cho cái vị thấy cái sự so sánh ở trọng đó. Hiểu chưa? Ngài Hư Vân việc làm quan trọng. Tại cái thời đó mà không có ngài Hư Vân mà bổ túc những cái chùa đó, thì bây giờ cái vị không có chùa mà đi viếng đâu. Không có chùa mà ở cái vị ở ai mà tu đâu. Thánh Nhất này, Hư Vân này bỏ rất nhiều tiền để mà đi sửa chùa bên tàu. Ngược lại ngài Tiên Hóa làm gì? Ngồi thiền, ngồi dạy vài đứa vào loe que cần bao nhiêu tiền? Họ ngài Tiên Hóa không có cái nhu cầu. Quý vị không nghe được tên ngài đâu, đừng có tưởng bở. Đúng không? Nghe tên mà không cần nó tới nó làm phiền mình không? Thấy không? đâu có dễ, người ta đâu cần sức mấy cho cái vị tới. Đừng có tưởng bở.
Đừng nói phải chi tôi có nhiều đệ tử như là Tình Không, hoặc là Tinh Vân, hoặc là Hư Vân. Lô.
Đồng ý được không? Đồng ý. Câu hỏi là ông này có trình độ, tại sao mà vẫn có đi vẫn sai đường như thế? Tại vì có ông thầy mà nói mày ngu như cục đất vậy. Đừng nghĩ mình giỏi. Mày ngu. Sự thật là nó ngu. Có chùa vẫn ngu như thường. Có cái bằng tiến sĩ cho cái đại học rất là nổi tiếng. Số 1.
Mày vẫn ngu như thường.
Hết thì giờ rồi.